Vô thường, chương 740, ta chính là hòn đá, góc truyện audio.com, từ khi thân thể được rèn luyện đến cực hạn, chưa bao giờ có đối thủ có thể sử dụng lực đạo cường đại đả thương mình, nhưng bốn bộ thây khô kia lại làm được rồi, cho dù bọn chúng lấy bốn địch một chiếm ưu thế về nhân số, nhưng Đường Phong lại cũng không thể thừa nhận được tốc độ của bọn họ quá nhanh, lực đạo cũng to lớn khiến kẻ khác run sợ. Tốc độ phiêu hốt như gió, lực đạo cương mãnh tuyệt luân, chính mình không thể bằng được. Lấy hiện tại thực lực của mình, nếu như chính diện chống lại, một bộ thây khô cũng đã đủ làm cho mình đau đầu rồi chứ đừng nói bốn bộ. Trình độ cứng rắn của thân thể bọn họ đã vượt quá tưởng tượng của mình, so với thân thể của mình còn rắn chắc vô số lần, dù sao trước đây độc ảnh trường kiếm quán chú kim khí sắc bén đều không thể tạo thành hiệu quả thương tổn đối với bọn chúng. Nói thân thể của bọn họ cứng rắn như thiên binh cũng không quá đáng. Vừa nghĩ Đường Phong vừa cảm thấy tê dại ra đầu. May là thây khô trong 10 thùng lớn chỉ còn nguyên vẹn có 4 bộ, nếu là 10 bộ đều bảo tồn hoàn chỉnh, vậy thì căn bản không có cơ hội tìm được đường sống. Bất quá Đường Phong cũng rõ ràng vì sao lúc đứng ở hành lang lại không cảm thấy nguy hiểm, bởi vì 4 bộ thây khô kia căn bản cũng không có sinh cơ, bản thân cũng không có cương khí ba động nên mới không nhận ra được. Giống như nhìn một khối đá bên đường, đứng yên dưới đất, ai có thể nghĩ mấy thứ này đột nhiên sẽ tạo thành công kích hung mãnh đối với mình. Đường Phong cũng không nghĩ ra. Áp chế nội thương, Đường Phong vươn tay trái, nắm lấy bờ vai bên phải, hung hăng xoa nắn, cùng với một tiếng vang rắc rắc đau đớn và vang vọng, xương bả vai bị chật khớp lại một lần nữa khôi phục như ban đầu. Bốn bộ thây khô kia cũng không đuổi theo, nhưng thật ra tạo cơ hội cho Đường Phong có không gian điều dưỡng. Lập tức không hề do dự, nhanh chóng vận chuyển vô thường quyết khôi phục thương thế của mình. Thời gian 3 ngày trôi qua, thương thế toàn thân Đường Phong đã hoàn toàn khôi phục, lấy tốc độ khôi phục của hắn cũng mất lâu như vậy, có thể tưởng tượng trước đây 4 bộ thây khô đã tạo thành thương tổn lớn đến mức như thế nào với hắn. Đầu khớp xương bị gãy đã nối lại rồi, bất quá muốn khôi phục hoàn toàn, sợ rằng còn phải muốn thêm vài ngày nữa. Mang theo độc ảnh trường kiếm, đứng ở hành lang, Đường Phong có chút do dự. Phương thuốc của Dược Thần Tông khẳng định ở trên nam người chết kia, hơn nữa giới chỉ màu hồng trên tay hắn cũng không phải là vật phàm, nếu đã đến nơi đây, Đường Phong không nghĩ tay không mà về. Nhưng mà thực lực của bốn bộ thây khô bên trong lại làm cho hắn có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Lần trước bị bọn họ dùng quyền cước đánh cho một trận cũng không có nguy hiểm gì về tính mạng, nhưng mà tiếp tục một lần nữa, chỉ sợ mình chống đỡ không được. Sớm biết vậy lúc trước liền đưa người chết đó vào không gian mị ảnh rồi, hiện tại có thể thoải mái nghiên cứu, đâu cần phiền phức như bây giờ. Trầm ngâm một lát, Đường Phong vẫn là mang theo độc ảnh trường kiếm đi vào trong hành lang, lâm trận lùi bước không phải tính cách của hắn. Lại một lần nữa đến nơi đây, Đường Phong cố ý phóng ra khí thế toàn thân, độc ảnh trường kiếm quán nhập duệ kim khí kêu lên những tiếng ong ong, nhưng bốn bộ thây khô kia vẫn thờ ơ, lẳng lặng thủ vệ tại bên cạnh người chết vẫn như. Góc truyện audio.com cũ không hề có chút sinh cơ, lại tràn ngập uy hiếp. Đi về phía trước một bước, Đường Phong chậm rãi đề thăng một thân khí thế cương khí tàn sát bừa bãi toàn bộ hành lang, tiếng gió gào thét không dứt bên tai. Bốn bộ thây khô vẫn không hề động tĩnh, giống như điêu khắc vậy, thậm chí con mắt cũng chưa từng mở. Nhưng Đường Phong lại biết bọn chúng sẽ không có khả năng vẫn bảo trì loại tư thế như vậy. Quả nhiên, khi Đường Phong mang theo một thân sát khí đi tới trước mặt người chết kia 10 trượng, bốn bộ thây khô đồng loạt mở ra trong mắt màu xám, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Phong. Đi tiếp về phía trước một trượng, bốn bộ thây khô đồng loạt bước ra một bước, trên người bọn họ cũng không có bất luận cương khí gì, cũng không có chút khí thế nào, nhưng là theo bọn họ bước ra một bước này, Đường Phong lại cảm thấy được như trời sắp sập xuống trước mặt. Cổ áp lực khổng lồ này để cho Đường Phong định bước thêm một bước nữa cũng bước không nổi rồi, mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân, vô thần quyết vận chuyển đến cực hạn, gắt gao đứng vững trước áp lực vô hình. Rằng co như vậy một lúc lâu, sắc mặt Đường Phong đỏ lên, mạnh mẽ hít một hơi, nhanh chóng thu trở về bàn chân vừa giơ lên, lùi nhanh 3 bước. Bốn bộ thây khô kia cũng tương đối dễ chịu, lập tức khôi phục lại bộ dáng ban đầu, đứng yên tại bên cạnh người chết, Đường Phong cảm giác được áp lực trong nháy mắt tan thành mây khói. Thật mạnh, trong lòng Đường Phong kiêng kỵ vạn phần, xem ra chính mình vẫn đánh giá thấp thực lực của bốn bộ thây khô này rồi. Lấy cảnh giới và thực lực hiện tại của mình, mặc dù bộc phát toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không thể đánh thắng bất luận một bộ thây khô nào trong đó. Bọn họ đã chết không biết bao nhiêu lâu, khẳng định không có tư duy và hành động tự chủ, dường như một bộ khôi lỗi và một bộ phận cơ quan, nếu có người gây ra điểm mấu chốt của bọn họ sẽ hành động theo lập trình sẵn. Cuối cùng Đường Phong cũng hiểu ra mấy điểm này. Bất quá điểm mấu chốt của bọn hắn là cái gì? Tới gần cái giới chỉ của người chết kia, Để nghiệm chứng suy đoán của chính mình, Đường Phong lại một lần nữa đi về phía trước mấy bước, bốn bộ thây khô lại có phải ứng đúng như mình dự liệu, chính mình lui trở về, bọn họ cũng lui trở về. Ha ha, bốn vị huynh đài, các ngươi thật là đơn thuần. Đường Phong không khỏi vui vẻ. Thực lực bốn bộ thây khô này xác thực mạnh mẽ khiến kẻ khác run sợ, nhưng nếu bọn hắn không có tư duy tự chủ, như vậy liền có thể tính toán rồi. Chỉ cần không đụng vào điểm mấu chốt của bọn họ, mặc dù là hành sự tại dưới mi mắt của bọn họ cũng không có vấn đề gì. Trầm tư một lát, Đường Phong đột nhiên ngồi xuống tại chỗ, hít sâu một hơi, thu liễm khí tức toàn thân, ngay cả hô hấp cũng bị ép xuống cực hạn, đồng thời thu liễm sát khí trên người mình. Làm xong tất cả những điều này, Đường Phong mới chậm rãi đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh lại chậm rãi bước về phía trước. Không nên hoảng sợ, không nên loạn, ta chính là hòn đá. Đường Phong thôi miên trong lòng. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Đường Phong vừa đi vừa quan sát biến hóa của bốn bộ thây khô. Tại lúc chính mình đi ra ba trượng, Đường Phong phát hiện bốn bộ thây khô kia lại mở mắt nhìn lại phía này, nhưng vẫn đứng yên không bước ra một bước giống như lúc trước. Có hy vọng, gocchuyenaudio.com. Đường Phong bất động thanh sắc chậm rãi tiếp cận người chết ở đầu hành lang. 5 trượng, 10 trượng, khi Đường Phong thật vất vả đi tới trước mặt người chết, tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng lên, cự ly gần như vậy, nếu là bốn bộ thây khô đột nhiên làm khó dễ, mình sẽ không thể tránh né. Nhưng mà hiện tại thoạt nhìn, mình còn không có chạm vào điểm mấu chốt của chúng. Dù sao bọn chúng không phải người sống, cũng chỉ là một bộ phân cơ quan khôi lỗi mà thôi, không bị chạm vào điểm mấu chốt, bọn họ sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào. Nghìn vạn lần không thể sơ hở ra chút khí tức và sát khí nào. Trong lòng Đường Phong nhẹ nhàng mặc niệm, lén lút quan sát phản ứng bên người bốn bộ thây khô, Đường Phong chậm rãi đưa tay hướng về phía người chết, mục tiêu là giới chỉ màu đỏ tươi trên tay hắn. Trong chớp mắt khi Đường Phong chạm vào giới chỉ đỏ tươi, Đường Phong cảm giác được một cổ năng lượng kỳ dị đột nhiên từ huyết hồng ban chỉ truyền qua phía mình, cương khí trong cơ thể Đường Phong không tự chủ được có phản ứng phản kháng. Trong nháy mắt khi cương khí bắt đầu khởi động, Đường Phong chỉ biết là hỏng việc lớn rồi. Cũng không dám do dự chút nào nữa, vác ngang người chết cấp tốc chạy lùi về sau. Bốn bộ thây khô như ảnh tùy hình, tại giữa không trung đánh ra một trường đủ sức chặt đứt núi, mạnh mẽ đập vào Đường Phong. Lần trước đã bị loại thiệt thòi này, Đường Phong biết nắm tay này ai cũng không đỡ được, nhưng tốc độ của bốn bộ thây khô kia quá nhanh, cự ly lại gần như vậy, mình căn bản không thể né tránh. Dưới tình thế cấp bách, Đường Phong nhanh chóng đưa người chết trên tay về phía trước, dự định chuẩn bị ngăn chặn một chút công kích của thây khô. Không ngờ lại xảy ra một màn vô cùng kỳ lạ, lúc người chết che chắn ở trước mặt mình, bốn bộ thây khô mạnh mẽ thu hồi nắm tay, mấy cái nhảy lên liền rơi vào bốn phía Đường Phong, đưa hắn vây quanh. Một màn này làm cho Đường Phong đang chuẩn bị bạo phát liền thu liễm khí thế, hoài nghi đánh giá bốn bộ thây khô, nhìn lại người chết trên tay chính mình, không khỏi cười ha hả. Nếu là sớm biết người chết là một bùa hộ mệnh, còn phiền phức như vậy làm gì? 3 ngày trước phải chịu mấy người cũng là quá oan uổng rồi. Đánh đi, đánh nữa đi. Đường Phong dẫn theo người chết nâng ở trước mặt mình, độc ảnh trường kiếm quán nhập duệ kim khí tùy ý chém vào bộ thây khô gần nhất, đối phương giống như đầu gỗ, không phản kháng chút nào, tùy để Đường Phong thích làm gì thì làm, từng đợt kim khí giao nhau truyền đến, trên người thây khô lưu lại từng đạo vết thương khá sâu. Đường Phong nện thêm một quyền vào gáy hắn, đối phương chỉ lảo đảo vài bước liền ổn định thân hình, nhưng Đường Phong thì lại nhe răng trợn mắt nắm tay sưng tấy. Còn bà nó, không biết rốt cuộc những thây khô này ngâm bằng nước thuốc gì, dĩ nhiên rắn chắc đến trình độ này, Đường Phong đánh bọn họ cũng không dám phản kháng, mặc cho mình chém, cũng phải mất nửa ngày mới chém vỡ bọn họ. Bất quá tình huống hiện tại làm cho Đường Phong có chút mê man, tuy rằng mình có người chết làm bùa hộ mệnh, nhưng bốn bộ thây khô lại cứ bao vây lấy mình động bọn họ cũng động, thủy chung bày ra trận thế vây kín, không để cho Đường Phong có cơ hội chạy trốn nào. Lẽ nào chính mình phải dẫn theo người chết làm bùa hộ mạng, mang theo bốn bộ thây khô? gocchuyenaudio.com, đến chỗ Tiếu Thúc để bọn họ hỗ trợ giúp mình. Phương pháp này quá sai lầm rồi, trong nháy mắt liền bị Đường Phong bác bỏ, vừa đi thế này ít nhất cũng muốn 7-8 người, trên đường chẳng may lộ ra kẽ hở nào, mình có thể sẽ bị bốn bộ thây khô vây công. Làm sao mới có thể chạy ra đường sống từ khốn cảnh này đây? Đường Phong không khỏi lâm vào trầm tư, nghĩ trước mặt Đường Phong không khỏi sáng ngời. Nếu Dược Thần Tông phao chế những thây khô này, khẳng định sẽ có phương pháp khống chế những thây khô này mới đúng. Chính mình ở khu vực ngoại vi Dược Thần Tông tìm hết một lần cũng không thấy được vết tích hay đầu mối gì về thây khô, vậy thì khả năng lớn nhất là phương pháp khống chế giấu ở trên người người chết rồi. Vừa nghĩ vậy, tinh thần Đường Phong chấn động, quay đầu nhìn bốn bộ thây khô chung quanh một chút, xác định không có dấu hiệu bọn họ sẽ đánh lén mình, Đường Phong mới an tâm ngồi xuống, đưa tay lục lọi trong lòng người chết. Người này không biết đã chết bao lâu rồi, cơ thể toàn thân hư thối hầu như không còn gì, chỉ còn lại có một bộ xương trắng. Đường Phong sờ soạng trong y phục hắn một lát, lúc này mới lấy ra được một quyển sách nhỏ cứng rắn. Vừa móc ra nhìn, Đường Phong phát hiện quyển sách nhỏ này dĩ nhiên là dùng giấy vàng để chế tạo, ngay cả trôi qua vô số năm tháng, vẫn kim quang lóng lánh như cũ, bên trên đề ba chữ lớn Dược Thần Phổ. Kiềm chế kích động ở trong lòng, Đường Phong mở ra quyển sách nhỏ, đọc từng trang nhanh như gió. Phán đoán của mình không sai, bản Dược Thần Phổ này xác thực chính là tổng hợp của đan phương quý hiếm ở Dược Thần Tông. Tuy rằng số lượng đan phương trong sách không nhiều lắm, nhưng mà mỗi một loại đều chân quý đến cực điểm, dược liệu ghi lại trong đan phương hầu như cũng tuyệt tích rất nhiều rồi, chỉ có ở dược điền trong Dược Thần Tông mới có trồng. Bất tử kim đan, Đường Phong bất ngờ nhìn thấy phương pháp luyện chế bất tử kim đan trong Dược Thần Phổ, chỉ bất quá dược liệu cần có cực kỳ quý hiếm. Ngũ hành vô cực đan, là loại linh đan chuyên dùng cho cao thủ linh giai, lúc dùng có thể tăng lên cộng minh giữa bản thân và thiên địa linh khí, tăng thêm uy lực và sát thương của chiêu thức bản thân, nếu dùng một viên, chí ít cũng có thể tăng sấp xỉ một nửa lực chiến đấu, hơn nữa là tăng lên vĩnh viễn. Nô thú đan, loại đan dược ghi chép trên này không có thiếu hụt giống như nô thú đan mà Độc Vương Thương Bất Khải đã nghiên cứu ra, đan dược này có thể làm cho linh thú chân chính nghe lời, đồng thời là linh đan diệu dược không gây tổn thương cho kẻ sử dụng, sắp xếp phân loại cũng khác nhau, nô thú đan cực phẩm ngay cả linh thú hóa hình cũng có thể khống chế. Còn có ngưng cương đan, linh lung biến cương đan, những đan dược này trước đây Đường Phong từng tiếp xúc quá đều có đan phương ghi lại ở bên trong. Tuy rằng ở trong Hôi Y Bảo cũng thu thập được khá nhiều đan phương, cũng có cái vô cùng chân quý, nhưng mà đối với đan dược trong Dược Thần Phổ mà nói căn bản là thua kém quá nhiều. Không hổ là tông môn lấy luyện dược lập nghiệp, nắm giữ nhiều đan phương có thể khiến thế nhân thèm nhỏ dãi. Có thể nói bất luận một loại đan phương nào ghi chép trên Dược Thần Phổ cũng đủ để cho một luyện dược sư danh. Chấn giang hồ, phú địch thiên hạ, cách chương.